This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị bây giờ là 12 giờ 3 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và anh Hoàng Tín, Nam California. Ngay bây giờ trời nắng đẹp rực rỡ và bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi thì nhiệt độ sẽ không còn lên 90 mấy 100 độ nữa mà là 85-89 độ mà thôi. Gió thổi nhẹ nhẹ từ biển vào và cái độ ẩm nó cũng đỡ đi rất là nhiều. Không biết tại Dallas của chị như thế nào, thưa Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Thân ái chào chị Mộng Lan, anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas và quốc của chúng tôi là 71 độ, thưa quý vị. Và cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ lên đến khoảng 86 và thấp nhất là 64 cho tối ngày hôm nay. Bầu trời rất là quang đãng, rất là đẹp. Từ đây cho đến thứ Bảy sẽ không có mưa, cơ hội mưa sẽ không có trong cái khu vực Dallas và quốc. Không biết là tại Houston có đẹp không, anh Huy Cường?
Ở Houston thì trời cũng rất đẹp từ bây giờ cho đến cuối tuần. Nhiệt độ bây giờ chỉ có 81 độ mà thôi. Cao nhất trong ngày là 86 và tối nay xuống cấp vào khoảng 67. Ngày mai, ngày mốt thì nhiệt độ cũng tương tự như hôm nay và chắc chắn là không có mưa. Đó là thời tiết cả ba miền. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự. Mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, bản tin đầu tiên cho biết rằng mưa tầm tã đã đổ xuống vùng bờ biển Riviera của Pháp vào thứ Bảy tuần vừa qua và đã rút gần 18 cm nước mưa trong 3 giờ hoàn thành đường bờ biển Địa Trung Hải, biến nơi đây thành một biển bùn. Theo loan báo của nhà chức trách thì ít nhất 17 người đã thiệt mạng. Cư dân địa phương cho biết rằng các nạn nhân được phát giác tử vong tại nhà trong khu cắm trại và trong xe hơi bị ngập trong một đường hầm ở thị trấn giữa Cannes và Antip. Ở đây cũng có một số người trong một nhà hưu trí bị thiệt mạng. Hàng trăm người hành hương khí, nhiều người trong số này là người cao niên đang trên đường trở về từ đền thờ Công giáo La Mã ở Lộn Đức bị mắc kẹt trên các chuyến tàu trong khu vực, trong khi hàng trăm du khách đã ẩn náu tại các phi trường trong khu vực bị đóng cửa. Tổng thống Pháp François Hollande đã đến thăm khu vực này hôm qua và ông đã ngỏ lời chia buồn chính thức đến với các gia đình, đồng thời giúp người dân thận trọng tránh lưu thông trên các con đường. Nhiều đường đã bị phá hỏng và giao thông tắc nghẽn bởi cây cối, bùn và rác thải. Một phát ngôn viên của công ty đường sắt Pháp SNCF cho hãng thông tấn Pháp biết rằng cơ sở hạ tầng đường sắt bao gồm đường ray, chuyển giao điểm và đường dây điện đã bị hư hại nghiêm trọng gần khu vực Cannes trước khi cơn bão di chuyển về hướng đông tiến tới bờ biển của Ý. Trở lại thanh bình.
Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Nhật Bản là ông Fumio Kishida cũng đã thông báo là Tokyo đề ra ngân sách khoảng 3,5 triệu đô la để mà hỗ trợ thuyền nhân Rohingya bị phân biệt đối xử tại Miến Điện. Khoản tiền 3,5 triệu đô la sẽ được chuyển qua trung gian là các cơ quan nhân đạo đa quốc gia, thưa quý vị, như là Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc HCR. Theo lời Ngoại trưởng Fumio Kishida thì chính sách hỗ trợ người Rohingya nói trên là nằm trong cái khuôn khổ những cái nỗ lực giúp hòa giải các dân tộc ở châu Á, trong đó bao gồm cả cái việc là giúp cho chính quyền Miến Điện và các sắc tộc thiểu số san bằng đi những cái bất đồng đã có. Ngoại trưởng Nhật Bản đã nhấn mạnh là khoản viện trợ của Tokyo chủ yếu là nhằm cung cấp cái lương thực, thực phẩm và chỗ ở cho cái người tị nạn Rohingya, trong số đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra thì công tác thông tin cho người tị nạn về những cái nguy hiểm ở trên biển trong cái hành trình vượt biên cũng là một trong những cái mục tiêu mà Nhật Bản đang nhắm tới. Liên Hiệp Quốc đã công nhận người Rohingya theo đạo Hồi tại Miến Điện là một trong những cái sắc tộc thiểu số bị truy bức và phân biệt đối xử nghiêm trọng nhất trên thế giới. Và thưa quý vị, cho tới nay thì Miến Điện không công nhận người Rohingya là công dân của quốc gia Đông Nam Á này. Xin được mời anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, tin từ Syria cho biết rằng các phi cơ của không quân Nga vẫn tiếp tục đánh vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo tại thành phố Palmyra, là một thành phố có rất nhiều những di tích cổ của Syria và đã Một số này đã bị nhà nước Hồi giáo phá hủy, và đồng thời phi cơ của Nga cũng tấn công vào phía bắc của tỉnh Aleppo. Nơi đây thì cũng có những nhóm đối lập của Tổng thống Assad vẫn còn đang tập trung tại đây. Và đây là một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất kéo dài suốt 3 ngày vừa qua, và Nga nói họ sẽ gia tăng những cuộc oanh kích này. Ít nhất là 20 chiếc xe của nhà nước Hồi giáo và một số các khu vực chứa vũ khí đã bị phá hủy tại thành phố Palmyra, là một thành phố cách khoảng chỉ có 10 dặm ở gần Aleppo. Trong khi đó, về phía bên Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ thì vẫn lên tiếng phản đối về những vụ tấn công vào các lực lượng đối lập của Tổng thống Assad, bởi vì một trong số những lực lượng ôn hòa này thì lại có sự huấn luyện của quân đội Hoa Kỳ. Và sau cái vụ xảy ra chút xíu nữa thì có đụng độ giữa các phi cơ của Nga và phi cơ của Thổ Nhĩ Kỳ khi mà phi cơ Nga đã bay lạc qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Và ngày hôm qua thì Nga đã lên tiếng xin lỗi, cho rằng đây không phải một sự cố ý. Nhưng mà các Hoa Kỳ và các nước đồng minh Hoa Kỳ ở NATO thì không tin là như vậy. Và họ nghĩ rằng đó cũng là một trong những hình thức mà Nga muốn thử xem phản ứng của khối NATO như thế nào tại vùng này. Bây giờ thì có rất là nhiều những phi cơ của nhiều nước đều tham gia vào cuộc chiến chống IS, và việc quan trọng nhất phải làm thế nào để mà có thể tránh những cái sự va chạm trên không giữa các lực lượng này với lực lượng khác, nhất là không có nhiều sự liên lạc giữa Nga và các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ. Trở lại với Mộc Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Bắc Triều Tiên đã cho hồi hương một sinh viên đại học tốt Nam Hàn sinh sống tại Hoa Kỳ bị bình nhưỡng bắt giam vì đã vượt biên giới bất hợp pháp vào quốc gia cộng sản miền Bắc gần nửa năm trước. Bộ thống nhất Nam Hàn loan báo sinh viên 21 tuổi tên là Chu Quan Nguyên đã được hồi hương chiều hôm nay theo giờ Seoul qua ngã làng Đình Chiến Bàn Môn Điếm ở biên giới. Một phát ngôn viên trong Bộ thông tấn xã Pháp cho biết rằng anh này đã được bàn giao cho các nhân viên tình báo, những người được dự đoán sẽ chất vấn anh ta về thời gian ở Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn trung ương của Bình Nhưỡng thì loan tin rằng Chu đã bị bắt ngày 22 tháng 4 vừa qua sau khi vượt biên giới từ thành phố Đan Đông của Trung Quốc. Chu có quy chế thường trú vĩnh viễn tại Hoa Kỳ và anh này đã sống ở Mỹ năm 2001 và là một sinh viên của trường đại học New York. Tháng trước thì Chu đã được đưa ra ống kính của báo giới nước ngoài tại Bình Nhưỡng để đọc một tuyên bố dường như đã được soạn sẵn, nhận tội và ca ngợi chính phủ Bắc Triều Tiên rằng đã đối xử tốt với anh. Trả lời phỏng vấn đài CNN tháng 5 vừa qua thì Chu cũng thừa nhận có tội và nói rằng anh tin là có thể có sự kiện lớn xảy ra tác động tích cực đến mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang bị chia rẽ. Nam Hàn ca ngợi quyết định của miền Bắc phóng thích Chu và kêu gọi Bình Nhưỡng trả tự do cho 3 công dân Nam Hàn khác đang bị cầm giữ. Chu Won Moon được phóng thích trước thời điểm cuộc đoàn tụ được dự đoán vào cuối tháng này vì những gia đình bị chia cách bởi cuộc nội chiến 1950-53 vốn được kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn không dễ dàng giữa miền Bắc Cộng sản và miền Nam Dân Chủ. Cuộc đoàn tụ lần này được lên lịch sau khi hai bên đạt được thỏa thuận hồi tháng 8 để cải thiện quan hệ song phương sau một bế tắc suýt dẫn tới đối đầu với quân sự.
Thưa quý vị, ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ trong tài khoá năm 2016 đã được Lưỡng viện Quốc hội biểu quyết vào ngày thứ Năm tuần trước và đã cho phép Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cung cấp phương tiện cũng như là huấn luyện cho 7 nước Đông Nam Á để bảo vệ an ninh Biển Đông. Và điểm đặc biệt là vào giờ chót thì Đài Loan đã được đưa vào danh sách này, đó là theo nguồn tin của The Diplomats. Và theo đề nghị của Thượng viện và được Hạ viện chấp thuận thì Đài Loan sẽ được Hoa Kỳ tài trợ trong cái khuôn khổ ngân sách được gọi là gia tăng an ninh hàng hải và ý thức về hàng hải của các nước ở dọc theo bờ Biển Đông. Danh sách này gồm các quốc gia Đông Nam Á được Mỹ tài trợ và huấn luyện gồm có 7 nước, đó là Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Brunei và Singapore. Và theo văn bản của đạo luật ngân sách quốc phòng thì Mỹ ủng hộ Đài Loan là phù hợp theo cái đạo luật an ninh chung giữa hai nước, còn được gọi là Taiwan Relations Act. Theo đó thì Hoa Kỳ có một cái bộ phận là bảo vệ Đài Bắc nếu mà hải đảo này bị Hoa Lục tấn công. Một cách chính xác thì đạo luật ngân sách quốc phòng năm 2016 của Mỹ quy định Washington phải tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của Đài Loan trang bị những cái phương tiện hiện đại và vượt trội để có thể cân bằng với lại cái sức mạnh quân sự đang lên của Trung Quốc. Trong số các loại vũ khí cần được tăng cường có tàu xung kích cao tốc, hỏa tiễn địa đối hải, hệ thống tu sửa khẩn cấp phi đạo, mìn tấn công và tàu ngầm để mà bảo vệ eo biển Đài Loan. Và để tránh gây bất bình vô ích cho Bắc Kinh thì Hoa Kỳ đã không mời Đài Loan tham gia vào cái cuộc tập trận của các quốc gia vành đai Thái Bình Dương, gọi tắt là RIMPAC, mặc dù các nhóm gây áp lực yêu cầu. Ngược lại thì quân đội Đài Loan sẽ phải được tham dự chương trình huấn luyện song phương với quân đội Mỹ trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang tình hình chính sự bên Afghanistan thì ngày hôm nay các phiến binh của Taliban đã dùng xe motorcycle và mở các cuộc tấn công hit and run vào các lực lượng của Afghan đang tìm cách lấy lại hoàn toàn chủ quyền của thành phố Kunduz, là một thành phố ở phía bắc của Afghanistan, đã bị rơi vào tay của Taliban cách đây và 7 ngày. Và phe chính phủ với sự hiệp trợ của không lực Hoa Kỳ đã gặp phải những khó khăn khi mà chiếm lại thành phố này. Mãi cho đến ngày hôm qua thì mới có một vài hàng quán đã mở cửa trở lại. Và ngày hôm nay thì cuộc giao tranh lại trở lại dữ dội hơn. Ít nhất là có 35 người đã bị tử thương và hàng chục người khác bị thương trong những cuộc giao tranh ngày hôm nay tại vùng ngoại ô của thành phố này. Và đây chứng tỏ rằng sự thất bại về khả năng của các lực lượng Afghanistan được coi như là điển hình trong khi những sự việc xảy ra suốt mấy ngày qua. Thành phố Kunduz là một thành phố mà phe Taliban đã từng nhiều lần tấn công và muốn chiếm để coi như là một tiếng vang, hầu Taliban có thể có mạnh thế hơn khi mà họ muốn trở lại bàn hội nghị với chính quyền ở Kabul. Và ngay tại Kabul ngày hôm nay thì cũng có một cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và phiến quân của Taliban kéo dài khoảng 10 tiếng đồng hồ. Ít nhất là 3 chiến binh của Taliban đã bị giết tại chỗ và 7 nhân viên cảnh sát bị thương trong cuộc tấn công này xảy ra tại một khu vực dân cư ở gần tòa đại sứ của Nga. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai của thời sự buổi trưa.
Chào các cư dân Arlington và các vùng lân cận. Văn phòng cảnh sát Arlington xin mời toàn thể quý vị tham dự buổi du ngoạn ban đêm National Night Out vào thứ ba ngày 6 tháng 10. Mỗi năm, dân chúng khắp vùng sẽ thắp sáng đèn trước cửa và làm những bữa tiệc nho nhỏ, nấu ăn ngoài trời trong khu vực mình ở. Có cả trò chơi rất thú vị. Chúng ta muốn những người hàng xóm trở nên thân thiện với nhau hơn và cùng chia sẻ tin tức cần thiết để ngăn ngừa tội ác và trộm cướp. Đêm du ngoạn National Night Out là lúc chúng ta sát cánh bên nhau trong một làng xóm yên bình. Hãy bước ra khỏi nhà cùng chung vui với National Night Out tại những bữa tiệc nhỏ trong khu vực hàng xóm của quý vị. Muốn biết thêm chi tiết xin vào website arlingtonpd.org. Hẹn gặp mọi người vào ngày 6 tháng 10.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Phật Quốc Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời Báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời Báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Hôm nay Hân Quang xin kính chào tất cả quý ông bà cô bác, cầu chúc cho tất cả quý ông bà cô bác may mắn liền liền, kiếm thiệt nhiều tiền để mua hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay, giá chỉ có $150 mà quý vị có thể xem tất cả các loại phim, từ phim Mỹ cho tới phim Tàu, từ Hồng Kông cho tới phim Đài Loan. Quý vị cũng có thể xem tất cả các loại chương trình truyền hình trực tiếp như từ Việt Nam ra tới hải ngoại mà không có lệ phí hàng tháng. Hân Mì sẽ đến tận nơi chỉ dẫn cho quý vị, nếu quý vị thích thì quý vị mua, còn quý vị không thích thì quý vị không cần mua. Số điện thoại của Hân Mì là 214-228-3999, 214-228-3999. Hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay giá chỉ có $150. Thân mì trân trọng kính mời.
Thu vàng là chủ đề của đại nhạc hội và tiệc tại giáo xứ Thánh Tâm Carrollton được diễn ra tối thứ bảy ngày 17 tháng 10 lúc 7 giờ tối nhằm gây quỹ cho giáo xứ Thánh Tâm, với sự tham gia của các ca sĩ Đa Nguyên, Minh Tuyết, Sĩ Đan, Như Loan, Hồ Đắc Tâm, Ngọc Anh Vi, Nguyễn Quỳnh, MC Trường Sơn, Giáng Ngọc, ban nhạc The Hit. Kính mời quý vị đến ủng hộ. Giá vé 750 đồng một bàn, gồm 7 món ăn. Bàn VIP 1.000 đồng, bàn bảo trợ 2.000 đồng. Mọi chi tiết xin gọi Hà Trần 972-679-8723 hoặc Long Trần 469-682-7611. Chương trình có phần bán vé số và bốc thăm trúng 5 giải thưởng. Giải nhất 1 xe Toyota Camry 2015. Giáo xứ Thánh Tâm Carrollton xin trân trọng kính mời.
Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng lá rơi đầy sân.
Ủa, chương trình TV gì mà hấp dẫn dữ vậy nè?
Hộp TV thông minh đó ba.
Có nấu ăn nữa nè, có hài kịch đủ kiểu, có chương trình của SPTN, có đá banh. Ôi trời ơi, nhiều thứ quá.
Có chương trình phụ nữ cho má và con coi nè, có nhạc chủ đề thay lời muốn nói, có nhạc trẻ, nhạc già, cải lương, nhạc quê hương, nhạc nước ngoài.
Tin tức thì quá ê hề. Đài nào cũng có, hết sảy rồi.
Có những chương trình kiến thức khoa học, có phim dành cho người lớn nữa đó ba.
Ôi chà, cái hộp TV thông minh tổng hợp có đủ thứ kiểu trên trời dưới đất này ha. Mà dễ sử dụng không con?
Quá dễ luôn, mở ra là có liền, không bị đứng hình. Không có nhiều quảng cáo, chỉ cần internet là có tất cả thế giới trong hộp TV thông minh mà không lệ phí hàng tháng. Họ cập nhật tin tức, giải trí và phim mới mỗi giờ mỗi ngày.
Vậy thì gọi ngay số điện thoại để order anh Minh hộp TV thông minh 972-957-7998.
972-957-7998.
Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Hồng Kông Marketplace kính chúc quý khách, quý thân chủ, quý đồng hương tại Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận vui vẻ và hạnh phúc. Hàng tuần chúng tôi có rất nhiều hàng on sale tại chợ Hồng Kông hai nơi, Dallas trong khu Phú Lâm, số điện thoại 972-437-9888, Asia Times Square Grand Prairie, số điện thoại 972-988-8811. Hồng Kông Marketplace xin trân trọng kính mời.
Trường dạy kèm Athena Learning Center mới mở tại Richardson, hợp tác với trung tâm dịch vụ giáo dục hàng đầu Pearson Education. Có nhiều giáo viên Hoa Kỳ giảng dạy. Ngoài việc được kèm tất cả các môn, con em của quý vị sẽ được rèn kỹ năng biết tự học, biết sắp xếp việc học để kết quả tốt hơn.
Mùa hè đến, cổng trường dạy kèm Athena luôn rộng mở để đón các em. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 6, trọng tâm của chúng tôi là Toán, Reading and Writing, SAT và chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Nhận các em từ Pre-K đến lớp 12, trường dạy kèm Athena luôn bên cạnh quý phụ huynh để dạy dỗ các con em nên người. Xin gọi chúng tôi 972-231-1113, 972-231-1113 hoặc
469-601-6939.
Sài Gòn Radio.
Mình trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, bà Hillary Clinton, ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016 ngày hôm qua, lên tiếng kêu gọi một cuộc cải tổ hợp lý luật kiểm soát súng sau vụ xả súng giết người mới nhất ở Mỹ và một buổi vận động tranh cử ở tiểu bang New Hampshire. Vì cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ này tuyên bố nếu đắc cử bà sẽ sử dụng thẩm quyền của mình để mở rộng kiểm tra lý lịch người mua súng tại những hội chợ súng và trên mạng. Bà cũng đề nghị bãi bỏ một đạo luật bảo vệ những nhà sản xuất, phân phối và buôn bán súng khỏi những vụ kiện trách nhiệm. Thậm chí trong những trường hợp như vụ tấn công hồi tuần trước tại một trường cao đẳng cộng đồng ở tiểu bang Oregon, nơi một tay súng đã giết chết 9 người. Nỗ lực của bà Clinton thay đổi luật kiểm soát súng của Mỹ đặt bà vào vị thế mâu thuẫn với những đối thủ đảng Cộng hòa đang tranh cử tổng thống. Những người đã chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ xả súng ở Oregon nhưng lại không ủng hộ luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Họ kêu gọi có những chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần tốt hơn để tìm kiếm những dấu hiệu cảnh báo về những người có thể thực hiện một vụ xả súng hàng loạt. Quyền sở hữu súng ở Mỹ được minh định trong hiến pháp của đất nước. Tổng thống Barack Obama đã lên án những vụ giết người hàng loạt thường ở các trường học, nhà thờ và rạp chiếu phim. Nhưng những nỗ lực của ông nhằm ban hành những biện pháp kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt hơn đã bị cản trở bởi giới vận động bảo vệ quyền sở hữu súng và những nhà lập pháp có cùng quan điểm chống đối những hạn chế mới này. Tưởng cũng nên nhắc lại là Tòa án Tối cao Hoa Kỳ lần gần đây nhất đã giải quyết vấn đề này bằng một phán quyết quan trọng vào năm 2008 ủng hộ quyền sở hữu và sử dụng súng cho những mục đích hợp pháp truyền thống, chẳng hạn như là tự vệ trong nhà. Trở lại bên Hoàng Tính.
Trong khi đó thì thưa quý vị, Phó Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden cũng đang tiến gần đến quyết định là tham gia hay hoặc là không tham gia trong cái cuộc đua giành quyền làm chủ của Tòa Bạch Ốc. Các nguồn tin thân cận đã nhận xét là ông Biden đang nghiêng về cái ý định tranh cử. Ông có thể ông công bố quyết định tranh cử vào tuần tới. Quan ngại lớn nhất của ông là về gia đình. Tuy ông đã được thân quyến hậu thuẫn hoàn toàn. Khảo sát dư luận đã nhận thấy là ông Biden là nhân vật uy tín hạng nhì với cử tri thân đảng Dân Chủ sau bà Clinton. Tuy ông Biden chưa tham gia cái cuộc đua, thưa quý vị. Và ngoài ra, và theo báo The Wall Street Journal, một số cử tri muốn chọn ông Biden thay vì là bà Clinton. Dẫn lời các nhà tài trợ đã nói rằng là chúng tôi đang chờ Joe. Ban tham mưu của ông nói thì ngay cả khi mà ông tranh cử thì ông cũng không tham gia cái cuộc tranh luận của các ứng cử viên Dân Chủ dự định tổ chức vào ngày thứ Ba 13 tháng 10 sắp tới đây, thưa quý vị. Xin được mời anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì cảnh sát đã phải đóng cửa trường đại học cộng đồng của Philadelphia và sau đó tới để kiểm soát tất cả mọi người. Sau khi nhận được những nguồn tin ở trên các mạng lưới xã hội có một sự đe dọa về việc nổ súng sẽ xảy ra tại trường đại học này. Rất là may mắn là không có một tiếng súng nổ nào và không có ai bị thương tích, và một kẻ tình nghi mang súng vào đây cũng đã bị bắt. Cơ quan FBI đã lên tiếng cảnh cáo một số các trường đại học và kể từ ngày Chủ nhật về một số các sự đe dọa được đưa ra trên các mạng lưới xã hội, đe dọa rằng sẽ có những vụ nổ súng giết rất là nhiều người tại các trường đại học lớn cũng như là nhỏ ở tại một số các tiểu bang ở miền Bắc của Hoa Kỳ, chẳng hạn như vụ đã xảy ra vào thứ Năm tuần trước ở tại Oregon. Và cảnh sát trưởng của Philadelphia cho rằng vụ xảy ra sáng ngày hôm nay thì không hề có liên hệ gì đến vụ đã xảy ra tại trường Oregon. Và cuối cùng thì rõ ràng là cảnh sát đã cho biết thêm sao qua cuộc điều tra sơ khởi là đã có hai người đã bất đồng ý kiến với nhau, và sau đó thì một trong những người này là sinh viên của trường này đã lên tiếng hăm dọa ở ngay trên mạng lưới xã hội. Đây là một trường đại học cũng khá lớn, có vào khoảng 15.000 full time sinh viên. Và đó cũng là bản tin cuối của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Xin chào quý thính giả cùng quý anh.
Xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, đó là chương trình Thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hòa Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hòa Tính gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự buổi trưa ngày mai.